Kính thưa quý cô, các ông bà và anh chị em thân mến, ngày thứ tư lễ tro là bắt đầu chúng ta đi vào mùa chay thánh, mùa mà con người hướng về lịch sử cứu độ của cuộc khổ nạn, của việc mà Chúa Giêsu đã phục sinh. Trong thời gian 40 ngày chay thánh, giúp con người Kitô hữu đi theo Đức Kitô, và khi đi theo Ngài, Ngài đã cho chúng ta được điều gì? Chính Ngài đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. 40 ngày chay thánh cũng đưa con người đi vào trong con đường hy vọng và con đường hy sinh, từ bỏ hết tất cả những gì con người có để bắt đầu đi vào con đường thập giá và vác thập giá cùng với Đức Kitô. Cho nên con đường mà chúng ta đi, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, đó là hòa đồng hay là đồng hóa với Đức Kitô, để cùng chết và sống lại với Người. Mùa chay mời gọi người Kitô hữu và toàn thể giáo hội ăn năn sám hối. Bắt đầu lễ tro thì giáo hội kêu gọi dân Chúa hãy đổi mới tâm hồn. Và Chúa Giêsu cũng bắt đầu sứ mạng công khai của mình là để loan báo rằng anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thời buổi đã mạn và nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy hối cải và tin vào tin mừng. Như chúng ta nghe câu sướng trước khi chúng ta được sức trọn, Chúa Giêsu mời gọi con người hối cải, vì hối cải là việc sám hối và là điều kiện để bước vào nước trời. Chính vì thế ăn chay là một trong những phương thế hiệu quả giúp con người góp phần tích cực vào sự hoán cải con người. Và như xưa theo sách Gioan trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, mỗi khi gặp tai ương, những thử thách nào đó thì từ vua cho chí dân chúng thì phải mặc áo nhậm rồi ngồi trên tro mà khóc lóc. Rồi trong đền thờ thì các tư tế la to, khóc to và bắt dân cùng khóc theo. Để làm gì? Để tỏ lòng sám hối và xin Thiên Chúa nhìn đến, bởi vì lúc đó Thiên Chúa đã quay mặt đi. Cái quan niệm ấy ngày nay không còn, bởi vì giáo hội đã bỏ ra cái thời gian đó là 40 ngày để giúp cho chúng ta có một cơ hội mới, một cơ hội để nhìn lại cái nội tâm của chúng ta mà hoán cải tâm hồn để bước đi theo Đức Kitô. Chính vì điều đó mà để đưa con người thoát ra tội lỗi và thánh hóa con người thì Đức Kitô đã đến trần gian và Ngài đã đi bước trước. Chính chúng ta đã thấy Ngài đã đi vào trong sa mạc, trong vườn cây dầu, 40 đêm ngày cầu nguyện. Chính Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta: lạy Cha, xin tha thứ cho họ và xin cho con uống chén đắng này. Bởi vì chính lúc đó Chúa Giêsu cũng đã đổ mồ hôi máu mà xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh để Ngài bước đi trên con đường mà Thiên Chúa đã giao phó. Thưa quý cô, công bà và anh chị em, con người được dựng nên từ bụi đất và chính Đức Kitô cũng đã hòa nhập vào trong dòng người tội lỗi tại sông Giô-đan. Đức Kitô đã xin ông Gioan làm phép rửa ở nơi sông Giô-đan. Đó là cái phép thanh tẩy sám hối để tin vào Thiên Chúa. Và chính Gioan đã giới thiệu Đức Kitô đây chiên Thiên Chúa đến gánh tội thiên hạ. Chúa Giêsu đã đi vào trong sa mạc 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện. Dân Chúa cũng đi vào trong sa mạc 40 đêm ngày để ăn chay cầu nguyện và bố thí như là người cha của mình. Bởi vì Đức Kitô là đầu giáo hội, là thân thể, cho nên theo luật Môsê, bố thí, cầu nguyện và ăn chay là những phương thế tối thiểu nhất để kết hiệp với Thiên Chúa. Còn chúng ta lại kết hiệp với Đức Kitô. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, giáo hội cũng khuyên nhủ dân Chúa đừng có phô trương công đức của mình. Hãy ăn chay và vui lên, đừng có ủi dột như người đau khổ, như người thiểu não, như người tang thương. Hãy sức thuốc thơm trên đầu để cho người ta thấy rằng chính mình là một người khôn ngoan như Chúa đã nói. Bởi vì chính cái sự ủ dột sâu nào mà để cho người ta thấy đó là người làm ra vẻ ta đây là người đang còn sám hối. Nhưng chính Thiên Chúa đã nói với chúng ta rằng ai muốn theo ta hãy tự bỏ, hãy vác thập giá mà theo. Vác thập giá hàng ngày của mọi người chúng ta không phải là chúng ta vác cây gỗ, nhưng là cái cuộc sống của chúng ta hiện tại, vợ chồng chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương nhau và tha thứ cho nhau. Đó là thánh giá của chúng ta mỗi ngày. Ước mong rằng mọi người chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng ra để đón nhận anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, những người thân trong nhà, và đặc biệt là người gia trưởng. Hãy làm một việc lành phúc đức và làm chính bổn phận của mình để vợ con luôn luôn tự hào mình là một người quản gia trong gia đình, như Giuse đã thôi thúc và bảo vệ cái gia đình của mình. Chính gia đình Giuse là nơi để cho chúng ta tiếp nhận, và chúng ta đã bắt đầu đi vào tháng thánh kính Giuse. Chính Ngài là gương mẫu cho mọi người chúng ta. Amen.